Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ, Anh công bố các chế tài mới đối với Iran sau cuộc tấn công Israel. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines nói quyết định tăng cường quan hệ với Nhật Bản và Mỹ là lựa chọn tối thượng. Trung Quốc hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Blinken giữa lúc căng thẳng với Mỹ gia tăng. Điện Kremlin cảnh báo viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ không thay đổi tình hình tiền tuyến. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ hôm 18 tháng 4 công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Iran nhắm vào các hoạt động sản xuất máy bay không người lái của nước này sau cuộc tấn công vào Israel. Và Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết cùng nhau hành động để tăng áp lực kinh tế lên Tehran. Ông Biden cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ giúp Israel đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày 13 tháng 4, đồng thời buộc Iran phải chịu trách nhiệm bằng các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu mới. Các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhà lãnh đạo và thực thể có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Bộ Quốc phòng Iran cũng như chương trình tên lửa và máy bay không người lái của chính phủ Iran vì đã gây ra cuộc tấn công trắng trợn này, Tổng thống Biden nói trong một tuyên bố. Và các đồng minh và đối tác của chúng tôi đã hoặc sẽ ban hành các lệnh trừng phạt và biện pháp bổ sung nhằm hạn chế các chương trình quân sự gây bất ổn của Iran, ông Biden nói. Một tuyên bố của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các biện pháp của Mỹ nhắm vào 16 cá nhân và 2 thực thể hỗ trợ sản xuất máy bay không người lái của Iran, bao gồm các loại động cơ của phiên bản máy bay không người lái Shahed mà Iran sử dụng trong cuộc tấn công ngày 13 tháng 4. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ cũng đang định danh 5 công ty trong nhiều khu vực pháp lý cung cấp nguyên liệu thành phần để sản xuất thép cho công ty thép Khuzestan của Iran, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất Iran, hoặc mua các sản phẩm thép thành phẩm của công ty này. Cũng bị nhắm mục tiêu là 3 công ty con của tập đoàn sản xuất ô tô Iran, Bahman. Tập đoàn này nói rằng họ đã hỗ trợ vật chất cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Tuyên bố cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đang áp đặt các biện pháp kiểm soát mới để hạn chế Iran tiếp cận các công nghệ chẳng hạn như vi điện tử cấp thương mại cơ bản. Tehran nói rằng họ thực hiện vụ tấn công ngày 13 tháng 4 để trả đũa cuộc tấn công được cho là của Israel, nhắm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus khiến 2 tướng lĩnh và một số người khác thiệt mạng trong ngày 1 tháng 4. Israel cho biết họ sẽ trả đũa, trong khi một chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết hôm 18 tháng 4 rằng Iran có thể xem xét lại học thuyết hạt nhân sau những lời đe dọa của Israel. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết cùng với các hành động của Mỹ, Anh cũng đang áp đặt các lệnh trừng phạt nhắm vào một số tổ chức cá nhân và thực thể quân sự của Iran có liên quan đến ngành công nghiệp tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran. Nói rằng các lệnh trừng phạt này nhắm vào cả tổng tham mưu các lực lượng vũ trang và hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, theo một thông báo chính thức. Chúng tôi đang sử dụng các công cụ kinh tế của Bộ Tài chính để làm suy yếu và phá vỡ các khía cạnh chính trong hoạt động thâm hiểm của Iran, bao gồm chương trình máy bay không người lái và doanh thu mà chế độ này tạo ra để hỗ trợ hoạt động khủng bố của mình, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai quyền trừng phạt của mình để chống lại Iran bằng những hành động tiếp theo trong những ngày và tuần tới. Tuyên bố của Mỹ được đưa ra sau khi các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của nhóm 7 nền dân chủ công nghiệp hàng đầu cho biết sau cuộc họp hôm 17 tháng 4 rằng họ sẽ đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ về bất kỳ biện pháp nào trong tương lai nhằm giảm khả năng của Iran trong việc mua, sản xuất hoặc chuyển giao vũ khí để hỗ trợ các hoạt động gây bất ổn trong khu vực. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu hôm 17 tháng 4 cũng quyết định tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Iran sau khi cuộc tấn công của Tehran vào Israel làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông.
Bộ Ngoại giao Philippines nói hôm thứ Năm 18 tháng 4 rằng quyết định của nước này tăng cường quan hệ với Nhật Bản và Mỹ là sự lựa chọn tối thượng, đồng thời kêu gọi Trung Quốc hãy suy ngẫm về hành động của chính họ ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao nói trong một thông cáo, nguồn gốc căng thẳng trong khu vực của chúng ta đều được mọi người biết rõ. Chính các tuyên bố chủ quyền trên biển quá đáng và hành vi hung hăng của Trung Quốc, bao gồm cả việc quân sự hóa các thực thể được bồi đắp, đang làm suy yếu hòa bình, ổn định trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng, bộ này nói thêm. Phát biểu được đưa ra để đáp trả những chỉ trích của Trung Quốc về cuộc họp thượng đỉnh ba bên gần đây giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ba nhà lãnh đạo đã cùng bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành vi được nói là nguy hiểm và hung hăng ở Biển Đông của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu trong một cuộc họp báo hồi tuần trước rằng Bắc Kinh phản đối việc hình thành các bè cánh khép kín trong khu vực. Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng hành động của Trung Quốc đang phá hoại hòa bình, ổn định trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng trên tuyến đường thủy có những tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có khối lượng vận tải hàng hải trị giá hơn 3.000 tỷ đô la đi qua hàng năm. Các yêu sách lãnh thổ của nước này chồng lấn lên các vùng biển mà Philippines, Vietnam, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố chủ quyền. Năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Haye tuyên bố rằng yêu sách của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh đã bác bỏ phán quyết này. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hôm 18 tháng 4 đã đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng và bày tỏ lo ngại sâu sắc về Biển Đông, nơi Philippines và Trung Quốc đang có những xung đột hàng hải. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nơi có tuyến đường vận chuyển hàng hải trị giá hơn 3.000 tỷ đô la hàng năm. Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei cũng có các yêu sách chồng lấn nhau ở một số khu vực ở Biển Đông. Theo một tuyên bố chung, ông Marcos và ông Luxon cũng công nhận tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Thủ tướng Luxon phát biểu trong một cuộc họp báo chung rằng Philippines và New Zealand sẽ nâng cấp quan hệ của họ lên mức đối tác toàn diện vào năm 2026. Hai nước cũng cam kết hoàn tất thỏa thuận về tình trạng lực lượng thăm viếng, cho phép tập trận chung và làm các nhiệm vụ nhân đạo.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 18 tháng 4 hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Trung Quốc khi căng thẳng gia tăng giữa hai nước về thương mại toàn cầu, xung đột khu vực và chiến tranh Nga-Ukraine. Ông Blinken sẽ khởi hành vào ngày 23 tháng 4 trong chuyến đi 4 ngày tới Trung Quốc, nơi ông sẽ gặp các quan chức cấp cao của nước này trong bối cảnh căng thẳng cao, bao gồm cả việc Trung Quốc liên kết với Nga và các động thái gây hấn chống lại Philippines ở Biển Đông, Politico đưa tin. Ông Blinken cũng được cho là sẽ nêu lên mối lo ngại của Mỹ rằng Bắc Kinh đang giúp Nga xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng để phục vụ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Trung Quốc hoan nghênh Ngoại trưởng Blinken đến thăm Trung Quốc trong vài ngày tới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết tại một cuộc họp báo thường kỳ. Ông Blinken sẽ đến thăm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới để giúp giải quyết những căng thẳng gần đây. Đáng chú ý nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 17 tháng 4 kêu gọi tăng mạnh mức thuế đối với các sản phẩm kim loại của Trung Quốc. Về vấn đề nguyên tắc, chúng tôi liên tục yêu cầu Hoa Kỳ nghiêm túc tôn trọng các nguyên tắc cạnh tranh công bằng, tôn trọng các quy định của WTO và ngay lập tức dừng các biện pháp bảo hộ thương mại nhắm vào Trung Quốc, ông Lâm nói. Các trợ lý của ông Biden cho biết Tổng thống Mỹ đang đề xuất tăng 25% mức thuế mà người tiền nhiệm Donald Trump đã áp lên một số sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc. Một quan chức Mỹ cho biết mức thuế cao hơn được đề xuất sẽ áp dụng cho các sản phẩm thép và nhôm trị giá hơn 1 tỷ đô la. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình, ông Lâm nói.
Điện Kremlin hôm 18 tháng 4 nói rằng bất kỳ khoản viện trợ quân sự mới nào của Mỹ dành cho Ukraine sẽ không thay đổi được tình hình ở mặt trận nơi lực lượng của Kyiv đang ở trong tình thế tồi tệ và coi viện trợ đó như một phần của chính sách thuộc địa để làm giàu cho nước Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu được chờ đợi từ lâu về gói viện trợ mới sớm nhất là vào ngày 20 tháng 4. Gói đề xuất này bao gồm 60,84 tỷ đô la để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó 23,2 tỷ đô la sẽ được sử dụng để bổ sung vũ khí, kho dự trữ và cơ sở vật chất của Mỹ. Trong khi Liên minh châu Âu cam kết viện trợ tổng thể nhiều hơn, nhưng Mỹ cho đến nay đã viện trợ quân sự lớn nhất để giúp Ukraine chống lại Nga. Ukraine không chỉ phải chiến đấu để mang lại lợi nhuận cho người Mỹ, mà còn phải chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng và ngày càng ngập trong nợ nần. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, chính sách thuộc địa yêu thích của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ông nói thêm, ông Peskov lưu ý rằng một phần rất quan trọng của viện trợ được đề xuất sẽ vẫn nằm trong khu phức hợp công nghiệp quân sự của Mỹ. Tất cả các chuyên gia và bán chuyên gia giờ đây có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tình hình hiện tại không hề thuận lợi cho phía Ukraine. Vì vậy điều này không thể thay đổi bất cứ điều gì, ông Peskov nói về gói viện trợ. Nga đã chiếm khoảng 18% lãnh thổ của Ukraine, và các nhà lãnh đạo cũng như gián điệp phương Tây cho rằng cuộc chiến đang ở ngã ba đường, vốn có thể dẫn đến chiến thắng cho Nga và sự sỉ nhục cho phương Tây, trừ phía Ukraine nhanh chóng nhận được thêm sự hỗ trợ. Theo các nhà ngoại giao Nga và Mỹ, cuộc chiến của Nga xâm lược Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong quan hệ giữa Moscow và phương Tây, kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ukraine, được sự ủng hộ của phương Tây, cho biết họ đang tự vệ trước hành động chiếm đất kiểu đế quốc của Nga. Nga nói rằng Mỹ đã cố gắng đẩy Ukraine vào quỹ đạo của phương Tây và sau đó sử dụng điều này để đe dọa Nga. Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 19 tháng 4 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.